This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng game Dallas, bà xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Thứ hai đầu tuần anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo. Thứ hai thì đầy năng lượng, phải không?
Dạ vâng. Khi mà mình nhìn vô cái thị trường chứng khoán hôm nay đầu tuần mình lại càng thấy đầy năng lượng hơn anh hả? Một màu xanh.
Anh Hoàng Tính buồn lắm, vàng xuống anh Hoàng Tính anh buồn lắm, anh đang đầu tư mà. Anh buồn lắm mà bà ơi.
Một còn màu hôm nay là một màu xanh xanh, không có chấm thêm màu nào hết.
Màu xanh xanh nhưng mà màu chấm chấm màu đỏ là vàng đó, vàng nó giảm thê thảm nữa các thưa vị. Dow Jones thì phải nói lên rất mạnh. Có thể rằng con số này lên kỷ lục mới đó, hồi sáng này thì lên đến 26.800 mấy lần con số đó, nhưng mà bây giờ thì giảm rồi, riêng mà con số màu xanh vẫn là 150 điểm, hồi sáng này lên đến trên 200 điểm rồi quý vị. Hiện tại Dow Jones là 26.750 điểm, Nasdaq thì lên được 91 điểm, hiện tại là 8.097 điểm, S&P 500 lên 23 điểm, hiện tại là 2.965 điểm, Sino 15 là 2.01%, dầu thô thì lên được khoảng 92 xu một thùng dầu thô là 59.44 xu, một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 19.50 xu, mã vàng hiện tại 1.395 đồng 90 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.77%, rồi cao nhất là 3.85%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.265 đồng, bán ra là 23.380 đồng, vàng thì mua vào 38.150.000 đồng cho một lượng, bán ra là 38.600.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì dầu thô tăng rất mạnh, rất tốt buổi sáng ngày hôm nay. Lý do vì khi mà cái cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi đó, ông bộ trưởng về dầu thô Kali Afali, tức ông này là về bộ khối OPEC cái thưa quý vị, và cũng đã ngồi nói chuyện với một cái người gọi là trùm về dầu thô Alexander Novak của Nga. Quý vị cũng biết rằng hai cái nhà này là hai nhà gọi là tài phiệt về dầu thô. Một bên thì trong cái khối OPEC, một bên thì không, nên OPEC là Russia là không có trong cái khối OPEC cái thưa vị. Nhưng mà họ đồng tình với nhau sẽ cắt giảm lượng dầu thô ra thị trường, tức là cái họ sẽ agreement withholding supply hay là reduce supply cho cái lượng dầu thô. Và khi mà bản tin này được đưa ra, cái động thái chưa có rõ ràng lắm thì dầu thô đã tăng lên 2.4% buổi sáng ngày hôm nay, và thấy rằng trong tương lai chúng ta phải trả thêm tiền về xăng nữa các thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phải nói rằng gần 2 năm đây nay thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có nếm trái đắng hết, lý do vì cái tariff, cái thuế quan nó đã làm cho hai bên rất là mệt mỏi. Và cái điều này Tiến Dũng cũng thấy rằng nó cần thiết cho một cái quốc gia lớn đàn anh như Hoa Kỳ, vì không thể nào để nó gọi là Trung Quốc manipulate về tất cả về đồng nhân tệ và ngay cả những cái thương mại với Hoa Kỳ mà cái thuế được chùa như vậy đó, thì Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Trong khi đó thì Trung Quốc giống như là tình kinh tế nó tăng lên, và khi được nhiều tiền như vậy thì nó thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia làm chuyện gọi là rất là khó chịu cho những quốc gia khác. Nó đơn giản là họ lấy tiền, họ đi gọi là chiếm đóng rất nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam là điển hình. Khi mà cái cuộc họp thượng đỉnh G20 này thì hai bên, Tổng thống Donald Trump cũng như Tổng thống Tập Cận Bình đã break, gọi là ice breaking để nói chuyện. Khi mà nói chuyện đó thì theo cái nhiều cái nhận định của các nhà kinh tế gia thì nói rằng hình như cũng có một cái chiều hướng tích cực hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là 90% issue giữa đôi bên đã được giải quyết, nhưng 10% thì hình như điều mà theo cái tờ báo ở China Daily đó, thì họ nói rằng cái 10% này đó nó khó chịu lắm cái tụi vị. 90% đó, nó đã thông qua rồi, nhưng mà 10% còn lại đó nó so khó chịu. Đơn giản là những cái cục xương to đó thì đã nuốt được rồi, nhưng mà những cái 10% xương nhỏ đó nó khó nuốt lắm, mà xương nhỏ mắc cổ thì khó lấy ra lắm. Thì đây là cái bình luận của những nhà gọi là đầu tư, gây cả những cái tờ báo của Trung Quốc đã viết buổi sáng ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng đọc và thấy rằng wow, tức là Hoa Kỳ mở cửa sổ thôi nhưng mà cửa lớn còn đóng lại hết. Cái lý do đơn giản, một cái thí dụ, ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ bắt đầu cho những công ty Hoa Kỳ sẽ bán hàng cho Huawei, tức là Huawei can buy from US suppliers again. Cái lý do như thế này, mua đồ của Hoa Kỳ được, nhưng những mặt hàng nào mà nó liên quan đến gọi là cái national security problem thì không bán được. Cái lý do vì Hoa Kỳ rất ngại về Trung Quốc sẽ ăn cắp những cái thông tin, đặc biệt về cái data, nó khó chịu lắm, nên Hoa Kỳ sẽ bán những cái mặt hàng mà nó hoàn toàn không có chứa đựng hay là không có track down những cái data của chính phủ Hoa Kỳ. Lý do, chẳng hạn như mua những sợi dây điện bình thường thì Hoa Kỳ vẫn bán ok, nhưng mà những cái phần chính đó, Hoa Kỳ sẽ không bán, nhưng mà họ nói rằng có thể ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia. Thế là thấy rõ ràng, cho ăn khoai lang rất nhiều, nhưng mà cấm uống nước, cái thưa vị, nó khó chịu là chỗ này. Tức là mua bán thoải mái, nhưng những cái vật mà quan trọng thì Hoa Kỳ sẽ không bán cho Trung Quốc. Và cái điều này làm cho cái nhà đầu tư cũng sẽ khó chịu. Nhưng khi có cái động thái hai bên đã nói chuyện với nhau, đã có chiều hướng có thể là tích cực rồi đó, thì vàng bắt đầu giảm giá. Chúng ta nhớ cách đây khoảng tuần trước thì Dũng có nói với vị rồi, khi vàng nó tăng như vậy đó, thì người ta có một động thái rằng wow, cái tình hình về kinh tế đôi bên nó mờ tịt quá, thì những nhà đầu tư không dám bỏ tiền ra, họ lấy ra mua vàng để đó. Khi mà chuẩn bị có tình huống sáng sủa hơn, thì họ bung vàng ra để chuẩn bị cho những cái ngày sắp tới đây. Có thể khi Hoa Kỳ mở cửa trở lại, thì họ sẽ đổ tiền vào đầu tư tiếp. Bây giờ là một động thái đứng chân tại chỗ thì vàng sẽ tăng lên. Nhưng bây giờ khi có trường hợp mở cửa như vậy đó, thì vàng có chiều hướng sẽ giảm xuống. Và sáng nay rõ ràng là như vậy, người ta những nhà đầu tư bắt đầu có chiều hướng chuyển, không có kinh doanh về vàng, để bán vàng ra để chuẩn bị một số tiền lớn để đầu tư vào Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Papaya. Chúng ta biết là Papaya là Papaya gì đó, đó thì người ta biết là cái đu đủ đó, nó rất là nguy hiểm trong thời gian này, đặc biệt về những cái mặt hàng này đó, cái gì là có xuất xứ từ Mexico. Theo cái CDC họ thông báo rằng có khoảng 8 người đã bị nhiễm Salmonella trong thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 6. Trong khoảng thời gian đó, mà đặc biệt vào tháng 4, có rất nhiều trường hợp, 62 trường hợp đã xảy ra và nhiều người cũng đã bị rất nặng. Các quý vị, xin lỗi, 8 tiểu bang, 62 người đã bị nhiễm con Salmonella. Đặc biệt những tiểu bang sau đây bị rất nặng như là Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island. Và tiểu bang Texas hiện tại bây giờ đang trong vòng điều tra của CDC. Họ do một cái investigation coi có nhiều người họ bị, nhưng mà họ nghĩ là họ bị bình thường thôi, không có đến nỗi mà bị trầm trọng lắm. Quý vị thấy mà một cái symptom đó là đau bụng, tiêu chảy, nóng lạnh và đau mạnh lắm nha, gọi là stomach cramp, tức là nó đau vút cái bụng mà chịu không nổi. Từ 12 đến 72 giờ là chúng ta đã bị Salmonella rồi. Phải report ngay để người ta biết rằng Texas cũng có trường hợp này. Và họ cũng nói thêm, quý vị nào mà yêu chuộng cái món papaya về fruit hay là xà lách đó, thì fruit tức là về ăn trái cây hay là ăn xà lách, như là chúng ta biết là Việt Nam mình có cái gỏi đu đủ ha, đu đủ bò khô hay gì đó, thì chúng ta don't eat it right now. Stop ăn, nói chung đó, mặt hàng nào về đu đủ là chúng ta ngưng đi cho nó lành ngay thời gian này, quý vị. Đặc biệt về những cái trẻ mà dưới 5 tuổi, người phụ nữ có thai và những người lớn tuổi 65 tuổi trở lên đó, thì cái immune system họ yếu đó, khi mà họ bị đó thì phải nói rằng cái tử vong nó sẽ lên rất cao. Nhưng mà chúng ta nhớ, khi mà chúng ta bị đau bụng, tiêu chảy, nóng lạnh, rồi cái bao tử chúng ta nó thắt lại, nó đau lắm đó, thì chúng ta bị vào những 10 tiếng là chúng ta thấy nên gọi bác sĩ hay đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Và đi tiếp thì liên quan đến Honda. Honda cũng đã recall 1.6 triệu chiếc xe để mà replace cái airbag. Chúng ta biết là cái airbag này là cái chuyện buồn dài tập. Cái lý do vì không phải riêng về Honda, hầu hết các hãng xe, những chiếc xe từ châu Âu cho đến Mỹ cho đến châu Á đều bị ảnh hưởng hết cái thưa vị. Nhưng mà cái đợt recall đó họ sẽ mở ra thêm từng đợt khi mà cái supply, tức là những cái airbag mới đó, nó không đủ để cung cấp, và khi nó đủ một cái lượng nào rồi đó thì họ sẽ đưa ra để thay thế. Và cái đợt này thì Honda bắt đầu recall tiếp 1.6 triệu. Cái đợt kế tiếp sau khi 1.6 triệu này được thay thế rồi đó thì có thể lên đến 22.6 triệu những chiếc xe sắp tới đây, các quý vị. Và đó là không thể tưởng tượng được cái lượng recall nó nhiều như vậy. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cuối mà cũng khá là quan trọng. Kem, ví dụ khuyến khích quý vị năn nỉ thiệt luôn, nếu mà quý vị nghe bản tin này đó, quý vị nên chia sẻ đến người thân bạn bè, đi chợ gặp người ta nói luôn, chia sẻ thông tin để cùng nhau không bị lừa. Lý do vì tuần lễ vừa rồi những cái hai cú điện thoại mà người thân trong gia đình nữa mà bị lừa 200 đồng cái iTunes, lý do vì một người thân gọi một người thân, chẳng hạn như bây giờ ví dụ như bảo ví dụ đi vacation, không có đi vacation, ngồi ở nhà không làm gì mà đùng cái bảo thì một cái Facebook gửi cái Messenger qua, bảo ơi anh Tiến Dũng đây, anh cần gấp 200 đồng tiền iTunes card, đang đi du lịch mà bị kẹt quá gửi gấp. Trường hợp bảo nể một người nào đó hay là nể Tiến Dũng gửi ngay 200 đồng mà cái đó là bị lừa ngay. Tất cả những cái trường hợp email là 1, Facebook là 2, điện thoại là 3, đó là những cái trường hợp bị lừa hết cái thư viện, mà đặc biệt gọi tiền đó, gift card hay là iTunes nó là lừa hết. Cái việc chia sẻ thông tin này cho người thơm, nó gọi là cái consumer information, tức là Federal Trade Commission đó, FTC đó, họ nói rằng car charity, student loan, debt relief, door-to-door education, energy saving, fact check, 100 cái loại lừa gạt. Cái hàng như vậy, chúng ta đang ngồi ở nhà, người ta gọi đến chứ bây giờ không trả tiền điện là tôi cắt liền khoảng 30 phút tới, gửi cái gift card 100 đồng. Có nhiều người sợ quá gửi lên, tại vì cái mùa hè này mà cúp điện thì không có, cái máy lạnh thì chết chắc luôn, là họ lại bị lừa. Rồi Tí Dũng mong mỏi rằng quý vị, người Việt Nam, chúng ta dở một cái á, là có những cái thông tin không chịu chia sẻ mà người ta, những người khác bị lừa, thì chúng ta nói, tôi biết mà tôi không nói. Cái điều đó rất là tệ, cái thưa quý vị, thì nhớ chia sẻ với nhau những thông tin như vậy đó, để người thân quý vị không bị mất tiền một cách hoang uổng. Trở lại bảo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin, đặc biệt là bản tin cuối vừa rồi. Cái chuyện này cứ nhắc đi nhắc lại hoài, gặp đi gặp lại hoài, bây giờ lại qua tới cái thẻ iTunes nữa ha anh Tiến Dũng ha. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng nếu mà chúng ta nhận được bất cứ cuộc gọi hay là những cái email gì mà nói là mua giùm hay là gửi đi giùm gì, nếu mà chúng ta thật sự mà chúng ta muốn giúp hay là muốn gửi cho người thân bạn bè của mình đó, thì chúng ta nên nhấc cái điện thoại lên, cầm lên gọi hỏi một cái, nói chuyện trực tiếp để mà mình biết chắc là người đó có cần hay không. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc anh có một ngày thứ hai thật là bình an, một tuần làm việc đầy may mắn, và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này lần sau anh nhé.
Vâng, cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.